Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Liên Hợp Quốc vừa công bố một bức thư mà hai báo cáo viên đặc biệt của họ gửi cho chính phủ Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 2020 về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu và đàn áp nhiều người khi có ý định hoặc đã tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức Liên Hợp Quốc. Theo bức thư được công bố hôm 29 tháng 6, báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin và báo cáo viên đặc biệt về tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền đứng tên yêu cầu Việt Nam trả lời về các hành vi hăm dọa, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2019 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Nội dung của bức thư dựa trên các báo cáo từ chính các nạn nhân do tổ chức BPSOS có trụ sở ở Mỹ thu thập, dịch và chuyển đến các cơ quan Liên Hợp Quốc. Hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á là một sự kiện hàng năm được tổ chức luân phiên tại các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019 là lần thứ 5 mà BPSOS đồng tổ chức sự kiện quốc tế này và năm nào cũng xảy ra tình trạng ngăn cản, hăm dọa, sách nhiễu hay trả thù đối với một số tham dự viên đến từ Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS cho biết, năm 2019 tình trạng này trầm trọng hơn mọi năm. Các trường hợp được nêu trong bức thư của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc bao gồm các tín đồ Cao Đài đã bị ngăn cản không cho tham dự hội nghị và các giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu đã bị chặn tại sân bay Đà Nẵng khi họ trở về từ Thái Lan. Bức thư được BPSOS chia sẻ còn đề cập đến trường hợp Thượng tọa Thích Thiện Phúc đi cùng đoàn giáo dân Cồn Dầu cũng bị chặn tại sân bay và bị đưa vào phòng riêng thẩm vấn về thành phần tham dự và ban tổ chức cũng như nguồn tài trợ cho chuyến đi với những câu hỏi và cáo buộc rằng họ tham gia một hội nghị phi pháp do một tổ chức phản động tổ chức để nói xấu chính quyền. Vẫn theo bức thư, tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên, nay Y Ní bị gọi lên đồn công an vài ngày sau khi trở về từ hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á, sau đó bị sa thải khỏi bệnh viện nơi ông làm việc. Bức thư còn nhắc tới hai trường hợp bị cấm xuất cảnh dù không liên quan đến hội nghị này là Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người bị cấm xuất cảnh khi lên đường sang Tokyo để chào đón Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản, và ông Trần Quốc Tiến, tín đồ Cao Đài chân truyền đã bị cấm xuất cảnh sang Úc để dự lễ tốt nghiệp đại học của con gái. Ông Tiến từng dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á năm 2015 cũng ở Thái Lan, theo BPSOS. Tổ chức đồng khởi xướng hội nghị này năm 2015. Bức thư viết, những cáo buộc này nếu đúng sẽ không những trái ngược với những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, ICCPR, theo nghĩa là chúng ảnh hưởng đến các quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam, mà còn dường như cho thấy một mô hình trả thù chống lại những người muốn tham gia và hợp tác trong các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc hoặc các đại diện ngoại giao nước ngoài. Hai báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam bình luận về các cáo buộc được ghi trong bức thư và giải thích tại sao các cá nhân tham gia hội nghị quốc tế lại bị thẩm vấn, cũng như giải trình sự phù hợp của hành vi thẩm vấn này chiếu theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Họ còn yêu cầu các lãnh đạo Hà Nội mô tả các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin chiếu theo Điều 18 của ICCPR, cũng như cung cấp căn cứ pháp lý cho việc theo dõi, tra khảo và cấm xuất cảnh đối với tất cả những người đã tham dự hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin khu vực Đông Nam Á từ năm 2015 đến năm 2019, mà mục đích là tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các đại diện và các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Phúc trình thường niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10 tháng 6 nói rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội ngay sau đó nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Giải thích về việc bức thư gửi ngày 30 tháng 4 và được công bố hôm 29 tháng 6, tiến sĩ Thắng nói, theo thủ tục của Liên Hợp Quốc, khi một quốc gia không trả lời một văn thư như vậy trong thời hạn 60 ngày, thì Liên Hợp Quốc công bố toàn bộ nội dung của văn thư. Ông cho rằng đó là một vết nhơ về dư luận quốc tế. Theo tiến sĩ Thắng, các trường hợp được nêu trong bức thư kể trên có nhiều triển vọng sẽ được đưa vào bản báo cáo về hăm dọa và trả thù mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ công bố vào tháng 9 tới đây tại buổi họp khoáng đại của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 6 loan báo qua trang Facebook chính thức về việc Thủ tướng phê duyệt chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên môi trường biển hải đảo đến năm 2030. Quyết định của Thủ tướng ký hôm 26 tháng 6 nhắm đến đầu tư nâng cấp mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường biển hải đảo, gồm 32 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên và môi trường, 25 trạm radar biển, 35 trạm phao biển trong giai đoạn 2016-2025. Từ năm 2021 đến năm 2025, theo quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được nhận 2 tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, trong đó một tàu có tổng dung tích là 3.000 GT, tương đương với gần 8.500 mét khối, và một tàu nhỏ hơn với tổng dung tích là 600 GT. Tiền đầu tư cho hai con tàu này là sẽ từ ngân sách của Trung ương. Trong cùng giai đoạn, ngân sách Trung ương cũng sẽ được chi để đóng mới một tàu đo đạc và nghiên cứu biển có tổng dung tích khoảng 500 GT dành cho Quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng. Vẫn theo quyết định của Thủ tướng Việt Nam, sau năm 2025 đến hết năm 2030, nhà nước tiếp tục đầu tư để đóng thêm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 3 tàu điều tra nghiên cứu biển, gồm 2 chiếc loại 3.000 GT và 1 chiếc loại 600 GT. Như vậy, trong cả hai giai đoạn, tổng cộng sẽ có 6 tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển được đóng mới. Ngoài các hạng mục công việc lớn nêu trên, công trình vừa được Thủ tướng phê duyệt cũng sẽ đầu tư tăng cường phương tiện trang thiết bị kỹ thuật phục vụ điều tra khảo sát, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cũng như cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Việc thiết lập hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và phương tiện hiện đại sẽ phục vụ cho công tác điều tra cơ bản, quan trắc, kiểm soát, bảo vệ môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu về biển hải đảo của Việt Nam, bản quyết định của Thủ tướng viết. Lâu nay, Việt Nam vẫn coi các cơ sở hệ thống theo dõi giám sát trạng thái biển là những thành phần quan trọng đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ vùng biển và hải đảo của Việt Nam. Ở Biển Đông, Việt Nam có các tranh chấp khác nhau trong nhiều năm qua với Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Malaysia về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số phần thuộc vùng đặc quyền kinh tế.
Lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ và cách ly 8 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách bơi và lội qua sông từ Trung Quốc, theo truyền thông trong nước. Theo các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, 8 người đều có tên Việt Nam, được cho là nhập cảnh trái phép sau khi vượt qua sông biên giới từ huyện Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Trong số đó, 4 người bị lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ hôm 27 tháng 6 sau khi vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam từ Trung Quốc, theo VTC News và Dân Trí. Những người này thường trú tại Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh và Sơn La, khai nhận trước đó đã sang Đông Hưng ở Trung Quốc làm thuê tại một xưởng gỗ và do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. 4 người bị bắt giữ trước đó một ngày cũng tại Quảng Ninh là một gia đình 4 người gồm 2 trẻ em. Họ bị tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Quảng Đức phát hiện khi đang lội qua sông biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam tại Bản Mốc, huyện Hải Hà ở Quảng Ninh hôm 26 tháng 6. Theo lời khai của gia đình này được VTC News và Dân Trí trích dẫn, do không có việc làm và qua giới thiệu của người quen nên vào tháng 11 năm 2019, cả gia đình vốn thường trú ở Thái Bình làm thủ tục đi qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sang Đông Hưng làm thuê. Sáng 26 tháng 6, họ bắt xe ôm từ thành phố Đông Hưng lên gần cửa khẩu Lý Hỏa, Trung Quốc và lội sông về Việt Nam. Tất cả 8 người trên đều đang bị cách ly tập trung tại thành phố Móng Cái. Theo quy định của Việt Nam, tất cả những ai vào Việt Nam qua cửa khẩu hay nhập cảnh tại cảng hàng không đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người không tuân thủ lệnh này sẽ chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng. Những người lây nhiễm sang người khác do không tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của dịch COVID-19 có thể bị cáo buộc tội hình sự theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015 với mức án cao nhất lên tới 12 năm tù. Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá thành công trong việc ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán sau khi sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, ngừng các đường bay quốc tế, thực hiện cách ly tập trung và truy dấu tiếp xúc người nhiễm bệnh. Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 75 ngày qua và chỉ ghi nhận 355 ca nhiễm mà không có ca tử vong nào tính đến ngày 30 tháng 6.
Một kho hóa chất bốc cháy cực lớn ở thủ đô của Việt Nam trong buổi sáng hôm 30 tháng 6, nhiều báo trong nước cho hay, nhưng không có tin tức về thương vong hay thương tích ở người do vụ cháy. Ít giờ sau vụ hỏa hoạn, Chủ tịch của Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung bày tỏ lo ngại rằng sự cố nghiêm trọng này có thể gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe người dân theo tường thuật của báo chí. Các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Lao Động và Dinh nói đám cháy xảy ra hồi 8 giờ sáng trên một diện tích rộng 500m² thuộc nhà kho hóa chất trong cảng Đức Giang nằm ở quận Long Biên, Hà Nội. Các nhân chứng mô tả lại rằng khói từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, đồng thời có nhiều tiếng nổ khiến nhiều người sợ hãi tháo chạy. Sau 2 tiếng, lực lượng chữa cháy cơ bản khống chế được ngọn lửa vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 6, báo chí Việt Nam cho biết. Nguyên nhân và mức độ thiệt hại trong vụ cháy hiện đang được điều tra xác minh theo các bản tin. Vào buổi trưa cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nói với báo chí rằng ông yêu cầu các cơ quan liên quan cần nhanh chóng công khai thông tin với người dân về mức độ ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn. Các lực lượng chức năng liên quan phải có hệ thống máy móc để đo ngay nồng độ hóa chất, mức độ ô nhiễm, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nếu ảnh hưởng thì phải có giải pháp bảo vệ sức khỏe, thậm chí tính đến phương án di dân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung được báo chí dẫn lời cho hay. Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Chung nhắc đến bài học từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông hồi năm ngoái và khẳng định tất cả những vụ cháy liên quan đến hóa chất phải ứng phó theo phương án khác với những vụ cháy thông thường. Như VOA đã đưa tin trước đây, hồi cuối tháng 8 năm 2019, nhà kho của nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông bốc cháy dữ dội. Do bao quanh nhà kho này là một khu dân cư của quận Thanh Xuân, nên đám cháy khiến người dân hoảng loạn tháo chạy thoát thân. Một tuần sau vụ cháy, một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường công bố là môi trường ở khu vực này bị nhiễm độc thủy ngân. Ở thời điểm gần 3 tuần sau vụ hỏa hoạn, một số người dân quanh kho của nhà máy Rạng Đông cho VOA biết họ vẫn không nhận được thông tin đầy đủ về mức độ ô nhiễm thủy ngân và họ ở trong tình trạng thân ai người nấy lo, còn chính quyền thì vô cảm.